Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM hoàn tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình những câu chuyện ý nghĩa và ngày hôm nay. Và tính lên xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với người Việt thay đổi sau năm 75 như thế nào với những cái thói xấu khó bỏ của người Việt Nam. Xin được mời quý vị. Nay người Việt cứ phải gọi là cứ ru với nhau, ầu ơ với nhau bằng những cái từ rất là hoa mỹ mà chẳng bao giờ họ nhìn nhận thẳng vào cái sự thật xấu xí của mình, như cái thói lừa lọc, cái thói dối trá, cái thói sĩ diện hảo, cái thói tham ăn hay hoặc là cái thói ghen tị, vân vân. Chúng tôi ngày hôm nay chỉ nói về những cái thói xấu, phải gọi là những cái thói xấu khó bỏ của người Việt Nam mà chúng tôi muốn đánh số 8, tức là 8 cái thói xấu thôi. Thật sự ra có rất là nhiều những cái thói xấu khác nữa. Tôi có từng đọc một cuốn sách có tên là Người Trung Quốc Xấu Xí của tác giả Bá Dương. Đây là một cuốn sách phê phán những cái xấu của đời sống văn hóa chính trị của Trung Quốc. Ngay khi vừa xuất bản thì cuốn sách đã được nhiều người đón nhận, ngay cả ở Trung Quốc. Nhiều người cũng rất là thích thú cuốn sách này bởi vì họ có dịp họ nhìn lại mình để mà họ có thể họ hoàn thiện hơn hay không. Đúng là người Trung Quốc xấu xí thật. Nhưng đấy là cái chuyện về người Trung Quốc. Còn người Việt của chúng ta như thế nào? Người Việt của chúng ta cũng xấu xí không kém. Đúng vậy, như tôi đã nói, lâu nay người Việt cứ ru ngủ nhau bằng những cái mỹ từ hào hoa thanh lịch như là người Tràng An, người Việt Nam hiền hòa, mến khách nhân hậu, rồi nước Việt Nam rừng vàng biển bạc. Ôi, toàn lời tán tụng sáo rỗng để tự hào lắm. Đành rằng ở đâu cũng có người tốt, cũng có người xấu, không có chỗ nào mà còn là toàn là người tốt cả. Cũng chẳng có nơi nào mà toàn là người xấu cả. Nhưng khi mà cái xấu ngày càng nhiều và diễn ra hàng ngày trước mắt, thì nó sẽ dần được xem như là một cái điều rất ư là bình thường. Dĩ nhiên không phải người Việt nào cũng xấu xí hết, xin lỗi trước. Nếu mà quý vị nghe được hay hoặc là đọc được cái nội dung bên dưới mà thấy mình cũng có khi lại như vậy, thì hãy suy nghĩ lại ngang. Đầu tiên, khạc nhổ ngoài đường. Nếu mà bạn chưa từng bị dính cái nguyên một cái bãi nước bọt, nước đàm, nước đờm, nước mũi khi nào mà đang đi ở trên phố, ở trên đường ở Việt Nam, thì bạn chưa cảm nhận hết một cái sự điên cuồng, một cái sự khó chịu đến phẫn nộ của những cái gọi là cái phi vụ hôi thối này. Có thể gạt khạc ra ngoài đường, có thể họ khạc ra trên một cái đống rác hay hoặc là một cái bãi cỏ hay hoặc là một cái thửa đất chẳng hạn. Đó. Có lần tôi nghe kể chuyện về một cô Tây sang Việt Nam du lịch lần đầu tiên. Cô ngồi trên chiếc xích lô ngắm phố phường và đã vô tình hứng luôn một cái bãi nước bọt của người đi xe máy ở phía trước khạc ra. Vậy là cô đã đổi vé máy bay về nước trong ngày hôm anh ấy và hứa rằng là sẽ không quay lại Việt Nam lần nữa đâu. Rồi cái thứ hai nữa là nói chuyện lớn tiếng cái chỗ đông người, đúng không? Tiếng Việt nó có âm, có sắc, có huyền, có hỏi, có ngã, có nặng, không giống như nhiều ngôn ngữ khác. Vì vậy, nhiều người nước ngoài, nhất là người Âu, người Mỹ lần đầu tiên nghe cái tiếng Việt sẽ thấy rất là chói tai lắm. Như là một bầy chim non dở tổ vậy đó. Vậy mà nhiều người nói rất là lớn tiếng ngay chỗ đông người, nghe cứ như là đang cãi nhau. Phải không quý vị? Hôm qua tôi đi ăn ở một cái quán ở một cái thành phố mà bị đổi tên ở miền Nam rất là lớn đó, HCM đó. Tôi ngồi ăn thì có một cái nhóm khách là nhân viên văn phòng kéo vào, và từ đó thì cái quán thành cái chợ, và bữa ăn trưa cũng đã kém ngon vì sự ồn ào đó. Trong cái điều số 1 chúng tôi nói đến cái khạc nhổ, thì cái điều số 3 này chúng tôi nói đến cái hỉ mũi soạt soạt tại quán ăn. Nhiều người chẳng thèm biết cái cảm giác của người xung quanh ra sao khi mà cứ vô tư mà hỉ mũi sột soạt ngay cái chỗ mà cái quán ăn mà người ta phải gọi là cái quán ăn đông người. Nhất là những cái quán mà bán đồ ăn có cái vị cay như là bún bò, bún riêu, vân vân. Nếu mà các bạn đang ngồi ăn mà nghe hỉ mũi thì cái thú ẩm thực chắc cũng mất luôn ha. Còn cái thứ tư, cái nội dung thứ tư chúng tôi muốn chia sẻ đó là lãng phí đồ ăn. Các bạn hãy thử đi ăn buffet xem sao, all you can eat xem sao. Nhiều người lấy đồ ăn cả bàn ăn không có hết luôn. Họ ráng họ gồng mình để mà ăn cho đủ với số tiền họ đã bỏ ra đó. Ăn không được thì bỏ. Thế cho nên nhiều nơi đã phải dán những cái dòng chữ bằng cái tiếng Việt luôn. Xin lấy thức ăn vừa đủ là như vậy, phải không thưa quý vị? Còn cái nội dung thứ năm chúng tôi muốn chia sẻ đó là cái vấn đề sĩ diện. Nhiều người Việt không sống đúng với lại cái thực tế của cái bản thân, đúng không? Họ vay, họ mượn, họ làm đủ mọi cách để chi vậy? Để mà có quần, có áo, có xe cộ, có nhà cửa, có máy móc và cho bằng người khác đó mà. Họ sĩ diện và họ tạo ra một cái vỏ bọc hào nhoáng ở bên ngoài và bất chấp cái ruột ở bên trong nó trống rỗng sao đi, phải không thưa quý vị? Đó là cái nội dung số 5. Còn cái nội dung số 6, cái nội dung số 6 đó là ghen ăn tức ở, đúng không quý vị? Nhiều người hay thở dài, ở đời giàu bị người ta ghét, nghèo bị người ta khinh. Nhiều người ngại công nhận mình thua kém và người khác thì tài giỏi hơn mình. Họ thường họ tìm cách, họ vạch lá thì mà họ tìm sâu cho đỡ quê đi. Nếu ai đó thành công thì họ sẽ nói do ABC như thế này như thế kia và tìm cách chê bai, tìm cách chỉ trích, đó, phải không? Rồi vì như vậy, bởi vì như vậy nói theo cái văn hóa phương Tây là thiên về cái khuyến khích, văn hóa Việt Nam thì thiên về cái chỉ trích là không hề sai chút nào, phải không thưa quý vị? Đó. Còn cái vấn đề thứ 7 chúng tôi muốn nêu ra đó là dối trá và lừa lọc nhau. Cái tật xấu này thì tôi thấy dường như là đối với người Việt Nam đã là một cái chuyện rất là bình thường, chứ không có gì là to tát cả. Người ta khất hẹn với bạn thường bịa cái lý do nào đó thay vì nói thẳng, nói thật ra. Nói dối dù gây hại hay không thì nó cũng tạo nên một cái thói quen, ta kêu là thói quen xấu. Và hậu quả đó là bây giờ nhiều người nói nhưng mà mình làm sao, mình không thể nào mình tin được. Cuộc sống mà chúng ta không có lòng tin với nhau nó làm sao quý vị, nó cũng mệt lắm đúng không? Rồi cái điều thứ 8 muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị cái nội dung đó là hùa theo cái số đông. Người Việt mình nó thích làm những cái gì mà nhiều người đang làm lắm. Thích ăn uống ở nơi thấy nhiều người xếp hàng, phải không? Thích mua hàng hóa đang có quảng cáo trên TV, phải không? Thích bàn tán cái chuyện báo chí đang đề cập. Thích làm những cái gì người ta đã làm. Thích mở tiệm, những cái tiệm mà người ta đã mở mà thấy đắt. Không phải trong nước mà luôn cả hải ngoại, vân vân. Nói chung là gì? Nói chung là ai muốn chứng tỏ mình cũng phải là sành điệu và bắt kịp cái thời cuộc. Cho nên, nhiều trận chê hội đồng và cũng khen theo phong trào, vô tình đã là làm nên nhiều những cái hiện tượng, người ta kêu là hiện tượng quá lố lắm. Những cái tật xấu này chưa có một cái biểu hiện sẽ bớt đi, mà ngày càng nó sẽ lại mở rộng hơn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ nhìn lại bản thân để có được những cái cư xử, người ta kêu là những cư xử văn minh trong cái thời buổi hiện nay, thay vì chúng ta chỉ ngồi, chúng ta chỉ trích, chúng ta ghen ăn, tức ở với nhau, phải không quý vị? Đó là chúng ta chỉ nói 8 cái tiêu biểu thôi. Thật sự ra chúng tôi muốn thêm một chút cho quý vị nghe về cái người Việt xấu xí trong cái văn hóa giao thông, với cái tiêu đề đó là đường phố này là của ta nghe. Tôi luôn nhìn thấy những người bán hàng rong ở hai bên đường, họ chạy tán loạn mỗi khi mà lực lượng chức năng xuất hiện. Nhưng mà vẫn phải thú thật rằng là cái việc mà vỉa hè và thậm chí cả cái lòng đường được trả lại một cái sự thông thoáng luôn làm tôi cảm thấy thoải mái khi mà buộc phải ra đường vào những lúc mà giờ cao điểm đó. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đó là chở hàng cồng kềnh lắm. Cái việc chở hàng cồng kềnh, hàng quá khổ, quá tải xảy ra ở bất kể con đường to hay hoặc là con đường nhỏ, mà đặc biệt đó là phổ biến, đó là vào dịp lễ, dịp Tết. Không ít người đã bị cái gọi là tai bay vạ gió bởi vì va quệt với những chiếc xe chở hàng này. Hay hoặc là những giờ cao điểm một chiếc xe máy với đầy hàng chiếm chỗ có thể gây tắc đường và khuất một cái tầm nhìn cho những cái phương tiện khác, đúng không quý vị? Còn tiếp theo đó là lấn chiếm lòng đường, thì cái tình trạng lấn chiếm lòng đường xảy ra như cơm bữa, chỉ hạn chế khi mà lực lượng chức năng có mặt hay hoặc là đi tuần tra ngang qua. Từ người bán hàng rong cho đến những cái gia đình kinh doanh, cái việc hàng rong mọc ven đường nó còn dẫn tới một cái thói quen dừng mua hàng đột ngột của nhiều người, gây nên nhiều cái tình huống bất ngờ, lúng túng cho người đi phía sau. Trong cái vấn đề phải gọi là những cái hộ kinh doanh thì chắc có lẽ rằng là cả cái thành phố này đều có cái tình trạng này lấn chiếm lòng lề đường cả, bởi vì tất cả mọi nhà đều kinh doanh cả, đúng không quý vị? Rồi chở quá số người quy định nữa. Cứ mỗi dịp Tết đến là chúng ta lại quen với cái việc là chúng ta nhìn thấy những cái chiếc xe khách nhồi nhét chở quá cái số người quy định đi. Nhiều vụ tai nạn với hàng chục người thương vong chỉ vì xe khách chở quá tải lao xuống một cái vực nào đó hay chạy nhanh để gây nên tai nạn, có vẻ vẫn chưa đủ để đánh động lương tâm của những người lái xe đã cố tình nhồi nhét, hay hoặc là thậm chí có những cái hành khách cắn răng ngồi trên những chiếc xe chật như nêm để được nhanh chóng mà về quê. Cái việc chở quá số người quy định cũng xảy ra ở cả xe máy, xe đạp điện, vân vân. Khi mà phóng viên của những cánh báo chí có hỏi rằng là biết như vậy là vi phạm đó, nhưng mà tiện thì chở thôi, chứ chả lẽ lại bắt một người đi taxi hay hoặc là xe ôm không? Đấy cũng chỉ vì cái tắc lưỡi vẫn còn ngồi được thì cứ cố mà chở thôi, vô tình tạo nên những cái hình ảnh không đẹp và tự gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Rồi tiếp theo, chúng tôi muốn nói đến đứng ngồi ở trên cái đường sắt. Mọi hành vi đứng ngồi trên cái hành lang an toàn đường sắt đều bị cấm và rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, không ít người vẫn nhẫn nhơ, coi thường cái mạng sống khi mà lấn chiếm cái khu vực này. Họ chơi đùa, họ ngồi giữa đường ray, để khi mà có tàu hỏa đi qua thì mới cuống cuồng họ chạy đi. Ai cũng hiểu, khi xảy ra tai nạn với tàu hỏa, cơ may sống sót là rất ít, nhưng họ vẫn cứ làm. Rồi tiếp theo đó, chúng tôi muốn nói đến đừng đổ vô tội vạ, đừng dừng đổ vô tội vạ. Nhiều người tham gia giao thông có một cái thói quen tham gia giao thông, tức là mình lái xe trên đường ở Việt Nam, họ kêu là những người tham gia giao thông thì họ lại có những cái thói quen là dừng đậu một cách vô tội vạ, không thèm quan tâm là cái đoạn đường đó nó có được, nó có dừng, có đậu được hay không, hay hoặc là dừng đậu đó nó có gây nguy hiểm cho cái người đi sau hay không. Cái cánh taxi, xe ôm thì lại càng tùy tiện hơn, dừng đậu ở cả những cái nơi biết là có cái biển cấm, thậm chí có dẫn đến những cái tình trạng kẹt xe, tắc đường, không ít va chạm cái kiểu mà dồn toa đã xảy ra chỉ vì không tuân thủ khoảng cách an toàn và dừng đổ vô tội vạ đó, thưa quý vị. Vâng, đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ thêm cho quý vị trong đường phố này là của ta, để nói về cái xấu xí trong văn hóa giao thông ở Việt Nam nó như thế nào trong chương trình Người Việt thay đổi ra sao sau năm 1975 với những cái thói xấu khó bỏ của người Việt Nam. Lần lượt chúng tôi sẽ nói đến hải ngoại nó như thế nào. Từ quý vị, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong lần sau.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn sống như rồi quá yên. Tôi muốn làm một thứ có cây, vui trong gió và không ưu phiền. Tôi muốn mọi người biết thương nhau, không oán ghét, không gây hận sâu. Tôi muốn đời hết những thương đau. Tôi muốn thấy tình yêu ban đầu.
Mới nở trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui.
Tôi muốn thành loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn.
Trong giây phút nhưng đẹp tuyệt vời như hạnh phúc thoáng qua trong đời, giờ đâu còn tìm được nét vui. Tôi muốn mình loài thú đi hoang, tôi muốn sống như loài chim ngàn, tôi muốn cười vào những khoe khoang, tôi muốn khóc điều tàn.
Tôi muốn mình tìm đến thiên nhiên. Tôi muốn.
Thưa quý niên trưởng, các vị lãnh đạo, tinh thần các tôn giáo, các hội đoàn quốc gia. Tổ chức Việt Nam Film Club được cố giáo sư Nguyễn Ngọc Bích và nhà làm phim Chu Linh sáng lập từ năm 2010. Trong 12 năm qua, Việt Nam Film Club đã thực hiện trên 40 DVD, đã phát hành trên YouTube cùng các phim tài liệu. Với chủ trương trình bày sự thật lịch sử và bảo tồn văn hóa Việt Nam, Việt Nam Film Club đang nỗ lực vẽ lại bức tranh tổng quát của miền Nam Việt Nam dưới nhiều hình thức, từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, âm nhạc, thể thao, phụ nữ cho tới quân đội, qua bộ phim tài liệu nhiều tập được lấy tên Mai Sao Việt Nam. Chúng tôi xin kính mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến gặp gỡ với nhà làm phim Chu Linh và trao đổi với một số tác nhân đã đóng góp vào công trình Mai Sao Việt Nam. Trong buổi gặp gỡ với Việt Nam Film Club, chúng tôi cũng xin giới thiệu tác phẩm Mảnh Da Vàng của nhà làm phim Chu Linh. Đây là tổng kết, hồi ký, truyện ngắn và tùy bút về chặng đường 47 năm hoạt động của tác giả. Cuộc trao đổi với Việt Nam Film Club được tổ chức vào lúc 2 giờ đến 5 giờ chiều ngày Chủ nhật, ngày 23 tháng 7, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Quốc gia Dallas, trên đường Belleville Garland. Sự hiện diện và đóng góp của quý vị trong buổi hội luận nói trên là niềm vinh dự và khích lệ cho mong ước được đem lại chính nghĩa và sự thật về Việt Nam Cộng hòa của nhóm chủ trương. Việt Nam Film Club và đại diện cho ban tổ chức tại địa phương xin trân trọng kính mời.
Mời quý thính giả đón đọc báo trẻ số 1357 ra ngày 20 tháng 7, 2023, số báo tràn ngập bài vở và hình ảnh. Máy ảnh Mirrorless Full Frame tốt nhất năm 2023, bài viết trong chuyên mục góp nhiếp ảnh tác giả Andy Nguyễn. Nếu bạn cần chọn một máy ảnh Mirrorless, bài viết này sẽ là một hướng dẫn rất chính xác. Crazy, tương ớt, chai tương ớt, sriracha, con gà, huy phong để ăn phở đã khuấy động bạn hàng đi chợ hơn một tháng nay, nhất là về giá cả, đẩy lên tới trời, gần 100 đồng một chai, bài viết của Tạ Phong Tần. Quý vị có thể lấy báo sớm tại thùng báo đặt trước tòa soạn, Shiloh Road, Garland. Ireland vào trưa thứ Tư. Mọi liên lạc về quảng cáo và rao vặt xin liên lạc tòa soạn trẻ số 972-675-4383, 972-675-4383. Tòa soạn mở cửa từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Khiêu vũ không chỉ là môn giải trí cao cấp mà còn là môn thể dục thẩm mỹ giúp chúng ta tươi khỏe lâu dài sau những ngày giờ làm việc mệt mỏi. Chúng tôi chuyên dạy các điệu khiêu vũ thông dụng như Rumba, Cha-Cha, Tango, Vals, Bebop cũng như Samba, Salsa và các điệu khác nữa. Để có những bước nhảy đẹp và lả lướt xin gọi
Nguyễn Huy 817-223-6069, 817-223-6069
hoặc Hạnh Dung 817-228-0238. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp giày và áo đầm khiêu vũ. Lớp khiêu vũ Huy Hạnh kính mời.
Trường Mẫu giáo Magicland thông báo, năm học mới đã bắt đầu. Quý phụ huynh muốn có xe đưa rước các bé thì xin liên lạc với chúng tôi để sắp xếp. Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên. Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên. Điện thoại 469-231-8822.
Trường Magicland NML Academy nhận đưa đón các em trong các khu nha học chánh như Garland, Richardson, Sexy, Murphy và Wiley, giúp các em homework và dạy thêm những môn còn yếu cho các em từ pre-kindergarten đến lớp 6. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận giữ các bé từ sơ sinh đến 5 tuổi với chương trình dạy học cho từng độ tuổi khác nhau, giúp phụ huynh xin tiền trợ cấp của chính phủ cho những gia đình có thu nhập thấp.
Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhiều giáo viên.
Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên. Điện thoại 469-231-8822. 469-231-8822.
TrueCare là dịch vụ chăm sóc tại gia chuyên giúp đỡ quý vị cao niên và người tàn tật trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày và chăm sóc sức khỏe. TrueCare dành cho quý vị có Medicaid, Medicare, có thu nhập thấp và đang cần người chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đỡ sinh hoạt cá nhân hàng ngày tại nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, đi chợ và nhắc uống thuốc. Lưu ý, chương trình không ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị đang có và hoàn toàn miễn phí. TrueCare tại 1120 East Pioneer Parkway, phòng 102, Arlington, Texas 76010, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.